Trước khi cử hành thánh lễ, tôi thông báo cho anh chị em, tòa giám mục ngày hôm qua đã gửi văn thư khẩn cho tất cả các cha xứ trong toàn giáo phận Sài Gòn này là có hai giáo xứ là giáo xứ Sao Mai ở chỗ Chí Hòa và giáo xứ Vĩnh Hòa ở quận 11 phải đóng cửa nhà thờ, không được dự lễ. Lý do là có những anh chị em đi lễ không mang khẩu trang, hoặc là anh chị em đã bị virus rồi lây nhiễm cho những người đi lễ nhà thờ. Vì thế tôi xin anh chị em ai đang có khẩu trang, xin anh chị em vui lòng chúng ta mang khẩu trang lên trên người. Còn nếu ai quên không có thì xin anh chị em vì công ích chung, vì sức khỏe của anh chị em và sức khỏe của mọi người, xin anh chị em lần sau đi lễ phải mang khẩu trang. Bởi vì tôi không muốn nhà thờ An Nhơn bị đóng cửa vì lý do là chúng ta lây nhiễm cho nhau. Và vì thế anh chị em đừng nghĩ rằng mang khẩu trang phiền hà. Đây là lúc chúng ta liên kết với nhau, chúng ta nhớ đến nhau, chúng ta thương nhau. Vì thế khó chịu ngộp thở một chút, nhưng mà chúng ta hy sinh một tí. Chúng ta hy sinh bây giờ, mai mốt chúng ta vào luyện tội, chúng ta đỡ và hy sinh. Vì thế không phải là dễ chịu hay không dễ chịu. Vì thế anh chị em thương là vì khi đi lễ vì công ích chung chúng ta mang khẩu trang. Tôi giải tội tôi buộc phải mang khẩu trang, nhưng khoảng cách giữa tôi với anh chị em đủ an toàn nên tôi không mang khẩu trang. Tí nữa khi cho đức lễ tôi buộc mình phải mang khẩu trang. Vì thế tôi nhắc lại cái điều này để anh chị em nhớ rằng thích hay không thích lúc này là chuyện khác, nhưng công ích chung đòi buộc lương tâm chúng ta phải tôn trọng mọi người. Và xin nhắc anh chị em điều này để anh chị em hiểu điều trầm trọng của cái tình hình đại dịch hiện nay đối với lại mọi người. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em thân mến, chúng ta xin Chúa đoái thương đến nhân loại chúng ta trước cơn đại dịch của COVID-19 hôm nay đang tung hoành trên khắp thế giới và mọi người đang đau đầu về con virus này. Chúng ta xin Chúa đoái thương đến nhân loại chúng ta, ban ơn chữa lành chúng ta. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta yêu thương nhau để chúng ta chăm sóc nhau. Giây phút này đây chúng ta phải nhớ đến nhau. Và vì thế thánh lễ này tôi dâng để cầu nguyện đặc biệt cho anh chị em. Xin Chúa gìn giữ anh chị em khỏi bệnh tật. Xin Chúa đoái thương đến nhân loại của chúng ta. Và xin Chúa ban sự bình an cho tất cả mọi người. Cũng hợp ý với anh chị em chúng ta trong thánh lễ hôm nay, tạ ơn Chúa Đức Mẹ Thánh Giuse, xin ơn như ý, thánh hóa công ăn việc làm, ơn bình an cho gia đình và thế giới, ơn chữa lành. Dỗ linh hồn Ine một năm, cầu cho một linh hồn ngoại đạo tưởng nhớ 100 ngày. Và cầu cho các linh hồn Giuse, Domenico, Maria, Anna, Pedro, Teresa, Francisco, Alfonso, Daming, Rosa, Doan Bautista, cho ông bà tổ tiên nội ngoại và cho các linh hồn nữa. Lạy Chúa Giêsu, khi Chúa mang thân phận con người của chúng con, Chúa thấu hiểu sự yếu đuối của nhân loại, xin thương chữa lành nhân loại chúng con trước đại dịch hôm nay. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, xin ban bình an cho chúng con, xin ban lòng mến cho chúng con để chúng con biết yêu thương nhau và chăm sóc sức khỏe cho nhau hôm nay. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin ban ơn Chúa Thánh Thần, ơn soi sáng cho các nhà khoa học, các bác sĩ, ban ơn cho các ngài đang hy sinh để chữa bệnh cho nhiều người, và ban cho các ngài sự khôn ngoan để tìm thuốc chữa lành chúng con hôm nay. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng rất từ bi nhân hậu, Chúa đã từng chỉ dạy chúng con cách chữa lành những vết thương tội lỗi là ăn chay hám mình, siêng năng cầu nguyện và chia cơm xẻ áo cho kẻ khó nghèo. Này chúng con nhận biết mình yếu hèn tội lỗi và hết lòng sám hối ăn năn. Xin Chúa thương đoái nhìn chúng con và đưa tay nâng đỡ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Chức sắc xuất hành. Trong những ngày ấy, dân chúng khát nước nên phàn nàn với ông Mô-xê rằng: tại sao ông dẫn dắt chúng tôi ra khỏi Ai Cập để chúng tôi cùng con cái và đoàn súc vật chúng tôi phải chết khát như vậy? Mô-xê kêu lên cùng Chúa rằng: con sẽ phải làm gì cho dân này? Còn một chút nữa là họ ném đá con rồi. Chúa liền phán bảo Mô-xê: ngươi hãy tiến lên, đi trước dân chúng và dẫn các bậc kỳ lão Israel đi theo. Tay ngươi cầm gậy mà ngươi đã dùng mà đánh trên nước sông. Này đây, ta sẽ đứng trước mặt ngươi trên tảng đá Hô-rét. Ngươi sẽ đánh lên tảng đá, từ tảng đá nước sẽ chảy ra cho dân uống. Mô-xê làm các điều nói trên trước mặt các bậc kỳ lão Israel. Ông đặt tên nơi đó là Thử Thách, vì con cái Israel đã phàn nàn và thách thức Chúa mà rằng: Chúa có ở với chúng tôi hay không? Đó là lời Chúa.
Hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa con, các người Chúa cứng lòng.
Hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa con, các người Chúa cứng lòng.
Hãy đến đây ta reo vui mừng Chúa, Ngài núi đã độ trì ta, bỏ chúc thánh nhân ta dâng lên cảm tạ, cùng tung hô theo muôn tiếng đàn ca. Hãy cúc cùng nơi tôn nhan phủ bay, tiến bước vào kính đấng tạo thành ta, là Đức Chúa ta tới đây thuộc dân Ngài. Ngài cánh coi như chuyên xuất đoàn chiến.
Hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa vang, các
hãy Chúa cầm hôm nay nghe lời Chúa, Chúa cưng lòng giống lúc ở mặt ta, tại Meriba xem bao việc ta làm, tổ tiên xưa mạnh tâm dám thử ta.
Hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa vang, các người Chúa
Chích thư Thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hiệu Roma. Anh em thân mến, khi được đức tin công chính hóa, chúng ta được hòa thuận với Chúa Kitô, Chúa chúng ta, đấng cho chúng ta nhờ đức tin mà tiến đến ân sủng, đứng vững ở đó và được hiển vinh trong niềm hy vọng vinh quang của con cái Chúa. Nhưng cậy trông không làm hổ thẹn, vì lòng hiếu Chúa đổ vào lòng chúng con nhờ Thánh Thần là đấng đã được ban cho chúng ta. Ngay từ khi chúng ta còn yếu hèn, Chúa Kitô theo kỳ hẹn mà chịu chết vì chúng ta là kẻ tội lỗi. Ít có ai biết chết thay cho người công chính, hỏa chăng mới có người dám chết vì kẻ lành. Nhưng Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của người đối với chúng ta, nghĩa là trong lúc chúng ta còn là tội nhân thì theo kỳ hẹn Chúa Kitô đã chết vì chúng ta. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu tới một thành gọi là Sica thuộc xứ Samaria, gần phần đất Gia-cóp đã cho con là Giu-se. Ở đó có giếng của Gia-cóp. Chúa Giêsu đi đường mệt nên ngồi nghỉ trên miệng giếng, lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu. Một người đàn bà xứ Samaria đến xách nước, Chúa Giêsu nói: "Xin bà cho tôi uống nước." Người đàn bà Samaria đáp lại: "Sao vậy? Ông là người Do Thái mà lại xin nước uống với tôi là người xứ Samaria sao?" Vì người Do Thái không giao thiệp gì với người Samaria. Chúa Giêsu đáp: "Nếu bà nhận biết ơn của Thiên Chúa ban và ai là người đang xin bà xin cho tôi uống nước thì chắc bà sẽ xin người và người sẽ cho bà nước hằng sống." Người đàn bà nói: "Thưa ngài, ngài không có gì để múc mà giếng thì sâu, vậy ngài lấy đâu ra nước để uống? Phải chăng ngài trọng hơn tổ phụ Gia-cóp chúng tôi, người đã cho chúng tôi giếng này và chính người đã uống nước giếng này cùng với con cái và đoàn súc vật của người?" Chúa Giêsu đáp: "Ai uống nước giếng này sẽ còn khát, nhưng ai uống nước ta cho thì không bao giờ khát nữa. Vì nước ta cho ai thì nơi người ấy sẽ chảy nên mạch nước vọt đến sự sống đời đời." Người đàn bà thưa: "Thưa ngài, xin cho tôi nước đó để tôi không còn khát và khỏi phải đến đây để xách nước nữa." Chúa Giêsu nói: "Bà hãy đi gọi chồng bà rồi trở lại đây." Người đàn bà đáp: "Tôi không có chồng." Chúa Giêsu nói tiếp: "Bà nói không có chồng là đúng, vì bà đã có tới 5 đời chồng rồi, mà người đàn ông đang ở với bà đây lại không phải là chồng bà. Bà đã nói đúng." Người đàn bà nói: "Thưa ngài, tôi thấy rõ ngài là một tiên tri. Cha ông chúng tôi đã thờ trên núi này, còn các ông lại bảo thờ tại Jerusalem." Chúa Giêsu đáp: "Hỡi bà, hãy tin ta, vì đã đến giờ người ta sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải ở trên núi này hay ở Jerusalem. Các người thờ đấng mà các người không biết, còn chúng tôi thờ đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ từ dân Do Thái mà đến. Nhưng đã đến giờ và chính là lúc này, những kẻ tôn thờ thích đích thực sẽ thờ Chúa Cha trong tinh thần và chân lý. Đó là những người tôn thờ mà Chúa Cha muốn. Thiên Chúa là tinh thần, và những kẻ tôn thờ người phải tôn thờ trong tinh thần và chân lý." Người đàn bà đáp: "Tôi biết đấng Mêsia mà người ta gọi là Kitô sẽ đến, và khi đến người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự." Chúa Giêsu đáp: "Đấng ấy chính là ta, là người đang nói với bà đây." Một số người Samaria ở thành đó đã tin người vì người đàn bà đã làm chứng. ông ấy đã nói với tôi mọi việc tôi đã làm. Khi gặp người, họ xin người ở lại với họ, và người đã ở lại đó 2 ngày. Vì nghe chính lời miệng của Ngài giảng dạy, số kẻ tin ở người thêm đông hẳn, và họ nói với người đàn bà: giờ đây không phải vì những lời chị kể mà chúng tôi tin nữa, nhưng chính chúng tôi đã được nghe lời người, và chúng tôi biết người thật là đấng cứu thế. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô. Anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay tường thuật cho chúng ta một cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu với một người phụ nữ Samaria. Và trong cuộc đối thoại này khởi đầu thì người phụ nữ này như thể là khước từ chuyện nói với một cái ông Giêsu người Do Thái. Anh chị em biết là cái câu chuyện này xảy ra ở Samaria, đây trong đó là người phụ nữ Samaria. Chúa Giêsu đất nước nói thế này cho dễ hiểu, là địa lý của đất nước Do Thái là gồm 3 miền, nó dài dài tựa như đất nước Việt Nam của chúng ta vậy, chia thành 3 miền: Bắc, Trung, Nam. Miền Bắc họ gọi là miền Galilê, miền Trung họ gọi là miền Samaria, và miền Nam họ gọi là miền Judea. Ta nói thế này cho dễ hiểu, miền Bắc là Hà Nội, miền Trung là Huế, miền Nam là Sài Gòn, cho dễ hiểu. Thế thì Chúa Giêsu Ngài ở miền Bắc, Nazareth là quê hương của Ngài, cái làng quê của Ngài, cứ tựa Nazareth, cũng giống như ở Ninh Bình ở miền Bắc vậy. Bây giờ Ngài đi vào miền Nam là Jerusalem, tức là Sài Gòn, thì buộc phòng phải đi ngang qua Huế. Thế thì khi đi ngang qua như vậy thì Ngài ghé vào một cái chỗ, Ngài mệt, đi đường mệt, ghé mà ngồi ở cái miệng giếng. Thế có một người đàn bà Samaria đến múc nước. Mà anh chị em để ý trong bài tin mừng nói Chúa Giêsu ngồi nghỉ vì mệt đó vào khoảng giờ thứ 6. Giờ thứ 6 là tiếng Do Thái, đó chính là 12 giờ trưa của chúng ta, nghĩa là chính ngọ luôn á. Rất là mệt và trời nóng như thế, khát nước là chuyện bình thường. Chúa Giêsu thấy bà ấy múc nước, Chúa Giêsu nói: bà ơi, cho tôi xin miếng nước. Anh chị em, bà ta không cho. Bà ta phản ứng liền: ông là người Do Thái, tức là ông là người miền Bắc, mà tôi là người Samaria, sao ông lại xin nước tôi? Vì miền Bắc và miền Nam không chơi với nhau. Nói này xin lỗi anh chị em nha, nếu mà tôi có xúc phạm tôi xin lỗi nha. Tôi gặp mấy cái người đến hỏi ý kiến tôi: cha ơi cha, cháu nhà con nó sắp lập gia đình, nó lấy dân nẫu cha. Anh chị em biết dân nẫu là cái gì không? Ai hiểu nẫu giơ tay tôi xem nào. Xin lỗi nha, nẫu là dân Quảng đó, Quảng Nôm, Quảng Ngõi á. Cha ơi cha, thôi, con nhà con là con không có gả cho cái dân nẫu đâu, dân Quảng Quảng là lôi thôi lắm, con không bằng lòng. Tôi bảo sao lại thành kiến vậy? Tôi thấy nhiều người dân Quảng tốt lắm ông ơi, bà ơi. Nhưng mà cha ơi cha, con không có tin. Bây giờ cứ tin tôi đi, cứ gả cho con nhà ở miền Trung đi, dân Quảng đi, về nhà tốt. Về sau nói đúng như cha nói, tuyệt vời, con dâu con tuyệt vời. Thấy chưa? Đấy chính là bà Samaria hôm nay đây này. Bà ấy yên chí như vậy, bà là dân Trung, bà nói như vậy, bà hẩy hẩy Chúa Giêsu như vậy. Chúa Giêsu nhấn nại, anh chị em nhấn nại. Không có phải bà nói một cái là thôi, bà đi chỗ khác chơi, tôi không chơi với bà. Chúa Giêsu nói: vâng bà ơi, nếu bà nhận biết ơn Thiên Chúa và ai là người đang nói với bà, xin cho tôi nước uống thì bà sẽ xin người, và người sẽ cho bà nước hằng sống. Ồ, trời nắng thế này mà bây giờ tôi đi xách nước như vậy mà ông bà lại cho tôi nước hằng sống. Thế bây giờ bà chất vấn tiết điểm, nước giếng thì sâu mà bây giờ ông múc nước đâu mà ông cho. Lúc bây giờ bà chưa có hiểu nước hằng sống, loạn quạng nghe gà hóa kịt, nghe quà hóa vịt. Thế bây giờ chỉ cần khát nước, bây giờ cho nước, không phải múc đây nữa. Chúa bảo: này bà uống nước ở đây thì còn khát, nhưng mà nước tôi cho bà đó thì sẽ không bao giờ khát nước. Ô mừng quá, ông cho tôi nước đó đi. Anh chị em nghe Chúa trả lời này: bà hãy đi gọi chồng bà. Chúa Giêsu không nói ngay, bà hãy đi gọi chồng bà. Tôi không có chồng, cho tôi cái nước đó. Mà sao câu hỏi lại cho tôi nước đó, nước hàng sống, bây giờ lại đổi ngược sang bà đi gọi chồng bà, đi vào đời tư. Bà không có chồng, tôi tôi không có chồng. Đúng rồi, bà nói không có chồng đúng rồi. Bởi bà ăn ở tới 5 người đàn ông cơ mà. Mà người đàn ông đang ở với bà hiện nay là không phải là chồng bà. Sao ông biết đời tư của tôi vậy? Này bà, tôi biết đời tư của bà. Và sau khi biết như vậy lập tức, anh chị em biết, Chúa Giêsu nói, này bây giờ đã đến lúc thờ phượng Chúa Cha trong tinh thần và chân lý. Không phải là thờ trên núi này thôi, kia như bà chất vấn tôi. Bởi bà nói rằng là ông là người Do Thái, ông cứ bảo lên Jerusalem, bởi ông đang từ miền Bắc, ông đi ngang qua nhà tôi, đất nước vòng phòng vùng của tôi, ông lên Jerusalem, ông thờ phượng Chúa ở đó. Còn chúng tôi nói thờ Sica này. Nói cho dễ hiểu này, bà chất vấn Chúa tựa tựa như vậy nha. Dân Huế chỉ có đức mẹ La Vang của em Thiêng thôi. Dân Phan Thiết chỉ có đức mẹ Tà Bao của em thôi. Ông cha xứ An Nhơn chỉ có đức mẹ An Nhơn là nhất trên thế gian này. Ở Trì Đồng thì chỉ có đức mẹ ở trên dòng Chúa Cứu Thế thôi. Thế là mỗi bên cứ đi rủ nhau, chỗ này thiêng lắm, chỗ kia thiêng lắm. Thì cái bà này bảo ông vậy, ở chúng tôi là ở Sica, còn các ông các bà ở Jerusalem. Chúa bảo chỗ nào cũng được, vì Thiên Chúa là tinh thần và chân lý, ai thờ phượng trong tinh thần và chân lý chỗ nào cũng được cả. Bà này thấy trời ơi, ông này nói hay quá. Này tôi biết khi đấng Messia đến, người ta gọi là đấng Kitô, Ngài sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự. Chúa Giêsu nói, đấng ấy chính là ta. Anh chị em biết bà ta giật mình rồi đó. Bà ta bỏ xuống, bà ta chạy về, bà ta vào trong làng, bà ta báo cho mọi người, chúng tôi đã trông thấy một ông đấng, đó là ông tiên tri. Vậy cho chúng tôi ra xem với. Cả dân làng túa ra gặp gỡ Chúa Giêsu. Xin mời ông ở lại với chúng tôi 2 ngày. Chúa Giêsu ở lại. Thế là họ nói, này chị, bây giờ chả phải lại chị là người nói chúng tôi nữa. Chính chúng tôi đã nghe Ngài giảng dạy và thấy Ngài sống. Và chúng tôi xin làm chứng rằng, anh chị em nghe câu cuối cùng, Ngài đích thật là đấng cứu thế. Chúa Giêsu nói với người đàn bà, đấng cứu thế, đấng Messia mà tôi biết là đấng Kitô, khi người đến Ngài sẽ loan báo điều đó, đấng ấy chính là ta. Chúa Giêsu trả lời gián tiếp cho bà ta, đấng Kitô chính là tôi. Còn dân làng thì nói, tôi khẳng định đây là đấng cứu thế. Anh chị em thấy nó khác nhau chưa? Nói cái khác là phản ứng hoàn toàn ngược. Cả một cái dân Huế, dân Trung ghét cái dân miền Bắc, ghét cái dân miền Nam. Ấy thế mà khi gặp gỡ Chúa Giêsu, họ đảo ngược tất cả suy nghĩ của họ về Chúa Giêsu hết. Tại sao vậy? Vì 2 lý do sau đây. Lý do thứ nhất, chính trong sự khiêm tốn của Chúa Giêsu nhấn lại giải thích và lắng nghe người khác, làm người ta thấu hiểu mình. Anh chị em, đôi khi trong cuộc sống của chúng ta, những thành kiến của con người về chúng ta là chuyện rất tự nhiên. Cái thành kiến đó là gì? Rất là đơn giản vô cùng. Chúng ta mới gặp một lần đầu, có thể là người ta quý chúng ta hoặc chúng ta quý người khác. Nhưng mà trong cuộc sống, đến khi sống cận với nhau, ở với nhau, sống với nhau rồi mới biết rõ người đó là người nào. Chúng ta có kinh nghiệm này quá thừa. Vì thế chúng ta không vội đánh giá một con người bằng một cái thành kiến. Hãy sống với nhau, lắng nghe nhau và kinh nghiệm về nhau, chúng ta sẽ hiểu về nhau. Và vì vậy, một bài học cho chúng ta rằng, chúng ta xin Chúa cho chúng ta sống thật với chúng ta, con người thật của chúng ta, trông chốc thì sau họ sẽ hiểu chúng ta. Nên chúng ta hãy sống thật về mình. Và đây là bài học đầu tiên hết. Bài học thứ hai nữa là Chúa Giêsu hôm nay đảo ngược tất cả suy nghĩ của họ. Ban đầu họ chỉ nhìn là một ông Giêsu ở miền Bắc, người Do Thái không chơi với người Samaria, người Samaria không chơi với người Do Thái. Nhưng mà sau đó họ lập tức họ nhìn nhận là Chúa Giêsu là gì? Đây là đấng cứu thế, chính là đấng cứu độ. Vậy nghĩa là sao? Chỉ chính ở nơi Chúa Giêsu, sự khao khát của con người gặp gỡ nước hằng sống, vì ai đến với tôi, ở nơi họ nước hằng sống sẽ chảy ra như dòng sông và người đó sẽ không bao giờ khát nữa. Gặp Chúa Giêsu chính là chúng ta được sự sống đời đời, đáp ứng tất cả khát vọng của con người của chúng ta. Anh chị em, tôi nói cái điều này anh chị em, chúng ta chưa nói đến Chúa Giêsu, chúng ta đã nói với con người. Khi chúng ta cảm nghiệm hạnh phúc sống với ai, thì chính cái sự hiện diện của con người đó lấp đầy thỏa mãn khát vọng của chúng ta. Lấy ví dụ đây anh chị em này, anh chị em có tin tôi không? 2 vợ chồng thương nhau, đói no, sự hiện diện của chồng tôi, sự hiện diện của vợ tôi là đầy đủ hết tất cả, lấp đầy hết.
đói cũng hạnh phúc, no cũng hạnh phúc. Anh chị em có tin điều tôi nói không? Chẳng phải là tất cả những yếu tố bên ngoài, chính sự hiện diện của con người yêu thương chúng ta lấp đầy và làm cho chúng ta khát vọng, mọi khát vọng được hoàn hảo. Tôi rất là tâm biết cái chuyện này. Lắm lúc nhiều khi có những bạn nó đi làm nó về nó rất là mệt, vì nó yêu người yêu của nó, nó bỏ hết tất cả. Thậm chí nhà dọn cơm nó không ăn, bố mẹ dọn cơm sao con không ăn. Chủ yếu là gì? Đi với bạn của con. Sự hiện diện của bạn con là lấp đầy tất cả, mọi sự đầy đủ hết. Khát vọng con người, khát cũng chấp nhận luôn, đói cũng chấp nhận luôn, đầy đủ hết. Nhưng mà khi chống vắng cái người đó mà hết còn yêu thương nữa, cái gì chúng ta khát vọng, cái gì cũng khát hết. Như vậy thì chính chúng ta phải lấp đầy anh em mình. Chẳng phải là cái vật chất, chẳng phải là cái có, mà cái sự hiện diện của chúng ta lấp đầy anh em chúng ta. Chính Ngài đó. Rồi, bây giờ bước sang bước thứ hai. Chúng ta nhiều khi anh chị em có tin tôi nói không? Anh chị em có thể ngồi ở đây, anh chị em có của cải vật chất, có địa vị. Nhưng anh chị em có nghĩ rằng có những lúc tất cả của cải địa vị đó nó đè chúng ta xuống, và chỉ có một cái đấng duy nhất, đó là đấng vô hình, là Thiên Chúa của chúng ta lấp đầy chúng ta hay không? Làm cho chúng ta được sự yên ủi, nâng đỡ chúng ta hay không? Vì vậy đó, tôi cũng xin thưa với anh chị em này, tôi suy nghĩ bài giảng này và tôi cũng muốn thưa với anh chị em, trong cái đại dịch Covid này, đọc báo chí gần như trên mặt báo suốt ngày nào cũng vậy, trên trang nhất khắp nơi thông tin về con số những người bị nhiễm Covid rồi con người chết. Đọc thông tin các quốc gia phong tỏa, anh chị em biết hiện nay hai quốc gia mà tân tiến trên thế giới là nước Ý và nước Tây Ban Nha phong tỏa toàn bộ quốc gia Ý 60 triệu người, bây giờ nội bất xuất ngoại bất nhập, và yêu cầu ngay cả giáo hội không dâng lễ nữa luôn. Đức Giáo Hoàng cũng phải chấp nhận không dâng lễ cho giáo dân nữa, làm lễ live stream cho anh chị em xem. Anh chị em thử tưởng tượng xem nó như thế nào. Chính phủ Tây Ban Nha hôm nay cũng quyết định phong tỏa toàn bộ đất nước. Tôi vừa trước xuống làm lễ anh chị em, có một người thân ở Melbourne bên Úc, Đức Tổng Giám mục Melbourne quyết định tất cả mọi giáo xứ không được làm lễ trên quá 500 người. Mà Melbourne, Úc chưa có xảy ra tình trạng như nhiều các quốc gia khác. Anh chị em thấy như thế nào? Nhân loại chúng ta hôm nay lo lắng. Tại sao lo lắng như vậy? Cái một cái con virus nó rất là nhỏ, mà từ những quốc gia cường quốc đó, Hoa Kỳ và các quốc gia trên thế giới, Pháp tôi được học ở bên đó 6 năm trời, là có thể nói là đế chế của y khoa đó, thuốc Tây của Pháp đó, khó nước nào lại. Thế mà bây giờ chính phủ Pháp cũng hoảng loạn luôn. Chỉ một con virus cúm thôi. Tại sao thế? Chúng ta quá yếu đuối. Nhưng anh chị em rất thân mến, các chính phủ, dù họ có đạo hay không có đạo, tất cả các vị lãnh đạo trong giáo hội đều nói với chúng ta thế này: chúng ta lo lắng thật, nhưng chúng ta không hoảng loạn. Lịch sử nhân loại hàng nghìn năm đã trải qua nhiều đại dịch rồi. Chúng ta trước đây y khoa chưa phát triển, đã có những lúc chết cả hàng chục triệu người, chục triệu người vì những cơn đại dịch. Nhưng chúng ta đã vượt qua. Bây giờ chúng ta văn minh thì cơn đại dịch này thách đố chúng ta. Và tôi không xin nói theo ý của chính quyền, tôi nói cái ý suy nghĩ của tôi, rằng thách đố chúng ta hai điều. Thách đố chúng ta rằng chúng ta rất văn minh, càng ngày càng giỏi về mọi yếu tố, nhưng có những lúc chúng ta chưa thể vượt qua chính mình. Một con virus nhỏ, nhưng chúng ta cũng thấy rằng chúng ta đang chật vật với nó, nên chúng ta phải khiêm tốn hơn. Nhưng cái sự khiêm tốn đó không có nghĩa là chúng ta bị quỵ ngã. Tôi suy nghĩ thứ hai, Chúa ban cho chúng ta có trí khôn, và thế giới càng ngày càng tiến bộ nhờ trí khôn của con người hôm nay. Xin Chúa đoái thương nhân loại trong lịch sử, thì giờ đây xin Chúa cũng đoái thương nhân loại chúng con hôm nay nữa. Thứ nhất, hai điều. Điều đầu tiên hết phải làm là xin Chúa cho chúng con biết yêu thương nhau. chúng con biết trông nom nhau, gìn giữ nhau, và chúng con không được có tâm trạng bất cần, sống chết mặc ai, mặc kệ, tôi cứ như thế này. Mọi quyết định của chúng ta hôm nay không được phép theo ý thích của chúng ta, mà là phải vì sức khỏe anh chị em chúng ta. Và đây là giây phút chúng ta nghĩ đến nhau. Nhiều khi anh chị em biết, có một số người nói với tôi: trai cha, việc gì mà mình phải lo như vậy, có Chúa mà Chúa gìn giữ mình. Cái đó là cuồng tín, cái đó là cuồng tín, cái đó là cuồng tín. Chúa gìn giữ chúng ta, nhưng Chúa ban cho chúng ta khả năng biết phòng ngừa. Vì thế, bất chấp thì chúng ta không được phép. Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo trong giáo hội nói thế này: mọi chính phủ đều phải chăm lo sức khỏe cho dân chúng, bất luận thể chế chính phủ đó là ai, vô thần hay hữu thần. Chúng ta có thể bất bình với lại quan điểm về chính trị của mỗi một thể chế chính trị, nhưng về phương diện sức khỏe, chúng ta phải theo một lãnh đạo chung, dù chính thể đó là gì. Đất nước của chúng ta ở chính thể cộng sản, họ cũng phải chăm lo sức khỏe cho dân chúng. Vì thế chúng ta phải nghe những người có trách nhiệm trong đất nước này. Cách thức chăm lo sức khỏe của chúng ta không được đối đầu. Nhiều khi cứ ghét người ta, ghét chế độ, người ta nói một đường, cái gì cũng tô đen hết trơn nè, họ bảo cái gì cũng là xấu hết trơn á, chúng ta cuồng tín quá. Vì thế chúng ta phải lắng nghe chung, hội thánh cũng phải lắng nghe chính quyền, để có một lãnh đạo chung để mà chúng ta chống lại cái cơn đại dịch này. Anh chị em biết Sài Gòn của chúng ta ngày hôm qua, theo lệnh của nhà nước thì Đức Tổng Giám Mục cũng bắt đóng cửa hai nhà thờ là giáo xứ Mai, giáo xứ Sao Mai ở Chí Hòa và giáo xứ Vĩnh Hòa quận 11. Lý do là ở mấy giáo xứ này có những giáo lý viên đi rồi nọ kia dích dắc sao đó, bị nhiễm virus rồi đi về đi lễ thế này này, khẩu trang không mang, rồi phà hơi ra một lô bị nhiễm hết tất cả. Bây giờ đóng cửa cả nhà thờ, lúc kê luôn cả khu phố đó luôn. Tôi nói thật với anh chị em nha, tôi lo lắng lắm. Xin lỗi nha, nếu tôi có nói xúc phạm. Ở trong này này, mấy chục gia đình, lỡ một người nào mà bây giờ đi khám bệnh sốt mà người ta khám phá ra bị dương tính với con Covid này ở phía trong này, thì đương nhiên lối đi vào trong này là block kê, và toàn bộ nhà thờ An Nhơn này không được đi lễ hết. Một người bị, họ sẽ truy ra cái địa chỉ của người đó, và toàn bộ khu phố và tất cả khu vực đó bị phong tỏa hết. Anh chị em thử tưởng tượng nhà thờ của chúng ta đây bị phong tỏa, không được làm lễ, anh chị em đi lễ cả ngàn người như thế này, chúng ta sẽ ra sao? Vì thế chúng ta phải nghĩ đây là một điều lớn, chúng ta phải thương nhau và chúng ta phải nghĩ đến ích chung. Hai điều mọi chính phủ trên thế giới đều khích lệ: chúng ta mang khẩu trang vì rất nhiều điều quan trọng. Anh chị em biết con virus này nó vào với chúng ta bằng ba cửa: mắt, mũi và miệng. Có ba cửa này thôi. Nếu chúng ta mang khẩu trang thì có thể chúng ta được gìn giữ ít nhất 50%, hơn là không có gì. Kế đến rửa tay thường xuyên, bởi vì chúng ta quẹt vào bất cứ chỗ nào, anh chị em đi lễ trên bàn quỳ này, con virus nó đầy ấy, chúng ta quẹt vào, chúng ta đâu có biết, chúng ta bôi vào mặt, vào mũi chúng ta là chúng ta bị luôn. Mà con virus này nó ác một cái, nó nằm ở trong người chúng ta không biết, 14 ngày sau chúng ta bắt đầu mới sốt. Thì khi đó trong 14 ngày chúng ta tưởng mình khỏe mạnh, đi nói năng đổi đi rung tung tất cả, bao nhiêu trăm người bị lây nhiễm vì chúng ta mang bệnh, ủ bệnh trong người đi gieo vãi. Tôi nói cái điều này để anh chị em ý thức, ai chưa thấy tầm quan trọng, chúng ta phải thấy tầm quan trọng. Vì thế tôi yêu cầu anh chị em, Đức Tổng Giám Mục một tí nữa tôi sẽ đọc thông báo, yêu cầu các cha xứ đề nghị, thứ nhất là những việc rất còn quan trọng, việc xưng tội là tiếp cận gần với gần, thì các cha giải tội và người xưng tội buộc phải có khẩu trang. Ai không có khẩu trang xin vui lòng đi về nhà kiếm khẩu trang hay xưng tội. Sẽ có ban thường vụ nhắc nhở anh chị em, ai không có khẩu trang xin vui lòng ra tòa để người khác xưng tội, vì cái đó chúng ta gieo vãi. Anh chị em không mang khẩu trang thì con virus nó trên vải của cái tòa giải tội nó sẽ dính vải anh chị em. Hoặc anh chị em không có, anh chị em phà vào cái vải khẩu trang, vải cái vải tòa giải tội, người sau sẽ bị dính vào cái đó, thành thử ra tội nghiệp cho mọi người. Và cái thứ hai nữa là các cha phải nhắc cho anh chị em đi lễ. Xin anh chị em thương, ở đây không bắt buộc, nhưng mà anh chị em phải thương, và đức ái rất là quan trọng. Ai biết điều này cần mà cố tình không làm thì có tội. Là anh chị em đi lễ, anh chị em chịu khó mang khẩu trang vào, biết rằng là nó nóng, khó thở, mệt mỏi, nhưng chúng ta hãy nhớ đến các bác sĩ, các y tá, họ mang khẩu trang suốt cả ngày trong bệnh viện để chăm sóc bệnh nhân. Họ không hề kêu ca gì, họ cũng khổ chứ. Bây giờ chúng ta mang một tí để thông cảm với những người hy sinh chăm sóc. Anh chị em biết chúng ta bị bệnh thì các bác sĩ, y tá và các những người chăm sóc bệnh nhân, chúng ta phải cầu nguyện cho họ nhiều lắm. Họ hy sinh lắm và nhiều người chết vì họ chăm sóc những người đau yếu này. Chúng ta mang để chúng ta bớt người đau yếu, để các bác sĩ, các y tá đỡ phải chăm sóc bệnh nhân. Anh chị em thấy hay chưa? Chúng ta không có thấy cái điều đó. Một người đau, ông Nguyễn Thiện Nhân, bí thư của Sài Gòn này, ông nói một người bị con Covid mà bị nhiễm thật phải 12 người, kể cả bác sĩ, y tá, rồi các điều dưỡng, 12 người để chăm cho một người đó. Anh chị em thấy nó trầm trọng đến như vậy nữa. Mà khổ thay là chưa có thuốc, chưa có thuốc đặc trị, chưa có vaccine nữa. Tất cả nguồn lực của đất nước dồn vào như thế thì chúng ta thử nghĩ ra làm sao. Vì thế tôi nhắc cái điều này nó trầm trọng như vậy, để anh chị em cố gắng. Ai không có mang khẩu trang vì chúng ta lười, anh chị em có tội đó. Tôi nói rõ như vậy luôn đó, tội đó. Vì thế chúng ta phải nghĩ đến công ích chung. Bằng không chúng ta cứ nghĩ tôi thích thì tôi đeo, tôi không thích thì làm gì tôi đâu, thì cái điều đó không được phép. Lương tâm của chúng ta là con cái Chúa, chúng ta phải tôn trọng công ích chung và chúng ta phải hy sinh một tí. Bây giờ ở trần gian này không hy sinh, mai mốt vào trong luyện tội thì đền tội thì có mà mệt, thì có mà mệt. Thành thử ra không có hy sinh bây giờ thì làm sao mai mốt đền tội. Do đó tôi xin nhắc anh chị em một vài điều đó để xin Chúa thương nâng đỡ chúc lành cho chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và táng sang xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời. Ngày sau bới trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, cả thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu là nước hằng sống dài khát 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 vọng của con người. Chúng ta tin tưởng vào tình thương của Thiên Chúa cứu chữa chúng ta trong cơn đại dịch hôm nay, và chúng ta đồng thanh tung hô.
Chúa Giêsu nói với người phụ nữ Samaria: ai uống nước ta ban sẽ không bao giờ khát nữa. Chúng ta cầu xin Chúa trở nên nguồn nước ban sự sống đời đời cho những ai tin vào Người. Và trong tâm tình tạ ơn, chúng ta đồng thanh tung hô.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là nước hằng sống của chúng con.
Chúa Giêsu dạy: kẻ tôn thờ Thiên Chúa đích thực là người tôn thờ Chúa Cha trong tinh thần và chân lý. Chúng ta cầu xin cho sự hiện diện đích thực của Thiên Chúa nuôi dưỡng đời sống các tín hữu, và trong tâm tình ta ơn chúng ta đồng thanh tung hô.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là nước hằng sông của chúng con.
Chúa Giêsu nói: lương thực của Thầy là làm theo ý Đấng đã sai Thầy. Chúng ta cầu xin cho mỗi Kitô hữu biết đón nhận lời Chúa làm lương thực thần linh trong hành trình đức tin, và trong tâm tình ta ơn chúng ta đồng thanh tung hô.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là nước hằng sông của chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là nước hằng sống được trao ban cho nhân loại. Xin cho chúng con biết khao khát tìm kiếm Chúa. Xin Chúa hiện diện trong cuộc sống của chúng con. Xin thương chữa lành nhân loại chúng con, và xin thương ban ơn khôn ngoan để các nhà khoa học tìm được phương thuốc chữa lành nhân loại trước cơn đại dịch hôm nay. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Anh chị em hãy cầu nguyện, đây lễ của tôi cũng là của anh chị em. Được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ấy cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, nhờ những của lễ này xin tha thứ tội lỗi chúng con đã phạm, và giúp chúng con biết thật tình tha thứ mọi lỗi lầm cho anh chị em chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Khi người phụ nữ sinh Samia cho nước uống, người đã ban cho bà ơn đức tin, vì người tha thiết ước mong bà tin vững mạnh nên đã đốt lên trong lòng bà ngọn lửa yêu mến Cha. Vì thế chúng con xin dâng lời tri ân cảm tạ và hợp với các thiên thần các thánh, chúng con lớn tiếng ca ngợi uy quyền Cha và tung hô rằng:
Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện.
Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần, Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu trên. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Cha Giuse giám mục giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các linh hồn mà chúng con tưởng nhớ trong thánh lễ hôm nay, xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha, mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trong năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy chúng ta giam nguyện rằng: Chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cùng. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con.
Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xin Thiên Chúa, đây đứng xoa tội trần gian, phú cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa khoan một lời thì linh hồn con sẽ lành.
Cho con nhận ra Chúa nơi những con người đã khó nghèo đau khổ, nơi những con người đã không nhà không cửa. Họ giơ tay chờ con xin được chia sẻ miếng cơm manh áo qua ngày, tấm thân còn cõi hao gầy mặt u buồn, đời không có ngày mai. Cho con một quả tim để biết yêu người đã kêu cầu than khóc, để biết thương người đã cát bụi lăn lâu, để con đưa bàn tay ân cần chăm sóc vết thương thân xác bao người, để con cùng biết khóc cười với con người buồn vui cõi trần này. Xin cho con rộng bàn tay để đỡ nâng người đã thất vọng yêu đuối, để thắp lên bình minh nơi nào tâm tôi, để con mang niềm vui nơi nào tăng to, rắc gieo hạt giống hy vọng dẫn ai lạc bước trên đường xóa căm thù, dựng xây mái nhà tình thương.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đã khó nghèo đau khổ, nơi những con người đã không nhà không cửa. Họ giơ tay chờ con xin được chia sẻ miếng cơm anh áo qua ngày, tấm thân cọp cõi hao gầy mắt u buồn, đời không có ngày mai.
Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tuy còn ở dưới thế được nếm thử lương thực trên trời. Xin cho mỗi người chúng con biết đem cả cuộc đời hiện tại biểu dương những kỳ công tuyệt vời mà bí tích thánh thể vừa thực hiện nơi chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Kính mời anh chị em an tòa có một chút thông tin của tòa giám mục. Vì cơn đại dịch hiện nay, Đức Tổng Giám mục quyết định tất cả các giáo xứ đang có lớp giáo lý đều phải ngưng hết. Vì thế ở giáo xứ An Nhơn các lớp giáo lý hiện nay đã ngưng, còn hai lớp giáo lý nữa là giáo lý dự tòng và giáo lý hôn nhân các bạn đang học. Đức Tổng Giám mục quyết định là mọi giáo xứ phải nghỉ hết. Vì thế tôi thông báo các bạn đang học giáo lý dự tòng và giáo lý hôn nhân ở tại nhà thờ An Nhơn, các bạn ngưng không đi học cho đến khi có thông báo mới. Và vì thế tôi cũng không biết là khi nào được đi học lại, vì tòa giám mục nói là các cha phải triệt để tuân theo chỉ thị này, không được tập trung học giáo lý như vậy cho đến khi có chỉ thị mới. Thì khi nào có chỉ thị thì tôi sẽ rao ở nhà thờ này các bạn đi học lại. Xin các bạn thông cảm. Vì thế lớp giáo lý hôn nhân và giáo lý dự tòng trong tuần này tất cả các bạn đều nghỉ hết. Và cũng vì hạn chế, tòa giám mục yêu cầu các cha xứ phải hạn chế quy tụ đông người vào những dịp mà có thể tiếp cận với nhau, đặc biệt là các dịp lễ mừng, ăn tiệc, ăn tùng. Vì thế tôi cũng thông báo cho giáo khu Du Xe là ban chấp hành có mời anh chị em liên hoan mừng lễ Thánh Du Xe thứ năm tới. Và tôi cũng thưa anh chị em, thứ năm sắp tới là lễ trọng Thánh Du Xe. Rất là nhiều anh em chúng ta bổn mạng Thánh Du Xe, chúng ta sẽ đi lễ sáng một lễ và chiều một lễ, tức là hàng ngày đều thường là chúng ta có hai lễ thôi. Sáng lễ 4:45 sáng, chiều lễ 6:00 chúng ta đi lễ, và đồng thời cũng là bổn mạng của giáo khu Du Xe. Thì chúng ta có lễ như bình thường nhưng không có liên hoan. Vậy xin anh chị em trong giáo khu Du Xe thông cảm, nếu anh chị em đã đóng góp rồi thì ban chấp hành giáo khu họ sẽ hoàn lại phần đóng góp của anh chị em, hoặc là bàn với anh chị em cách nào đó. Chúng ta sẽ lưu cái đó lại để năm tới khi qua cơn đại dịch chúng ta mừng liên hoan sau. Còn tòa giám mục không muốn cho chúng ta ăn liên hoan dịp này. Và cũng trong cái tâm tình này thì Đức Tổng Giám mục cũng hủy luôn cả cái buổi đại hội giới trẻ vào cái ngày Chủ nhật lễ lá ở tại trung tâm mục vụ, đấy là quy tụ đông người. Và các dịp đông người tùy các cha xứ sẽ phải sắp xếp. Tôi sau khi họp với lại ban thường vụ cũng thông báo cho anh chị em là ở cái bảng ở cuối chỗ mà tháp chuông kia kìa, tôi có niêm yết là có mời các cha đến giải tội cho anh chị em vào 3 ngày tuần thánh, thứ 2, thứ 3, thứ 4 tuần thánh, tức là mùng 6, mùng 7, mùng 8 tháng 4, tức là còn một tháng nữa. Nhưng mà cơn đại dịch hiện nay không biết bao giờ nó chấm dứt. Thành thử ra sau khi bàn rồi tôi cũng quyết định luôn là giáo xứ An Nhơn sẽ không mời các cha đến giải tội nữa. Vì khi tiếp cận đông người 3 ngày, rất là đông người như chảy hội, và khi người nọ tiếp cận người kia nói trực tiếp ra, khi anh chị em nói bằng hơi thở thế này thì có rất nhiều nguy cơ lây nhiễm cho nhau. Vì thế tôi cũng sẽ không mời các cha đến giải tội nữa. Vì từ hôm nay cho đến ngày lễ phục sinh cũng còn tới 3 tuần nữa, chiều nào tôi cũng ngồi tòa giải tội cả. Anh chị em thương chật này thì cũng nhiều người nghỉ, anh chị em đi xưng tội mỗi chiều trước giờ lễ, tôi sẽ ngồi suốt cho đến cái ngày lễ phục sinh. Vậy tôi xin thông báo để anh chị em đừng trông đến cái ngày mà cha sẽ mời các cha đến giải tội vào tuần thánh, vì không dám mời nữa, vì có nguy cơ lây nhiễm nhau. Do đó, vậy ai chúng ta có thể xưng tội trước vào trong cái tuần, những tuần sắp tới đây, xin anh chị em thông cảm. Giờ đây chúng ta nhận phép lành quý lễ.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.